Đây Paris Arachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 9 năm 2016. Một quả bom tự tạo phát nổ ở New York làm gần 30 người bị thương, nhưng chính quyền không chắc là do khủng bố. Căn cứ quân sự Ấn Độ tại Kashmir bị tấn công, 17 quân nhân thiệt mạng. Nga bầu lại Hạ viện, đảng thân Putin chắc chắn thắng lợi. Tại Mỹ, một tổ chức phi chính phủ mở chiến dịch vận động ân xá cho Edward Snowden. Kính thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu phố Chelsea ở trung tâm thành phố New York vào tối hôm qua, làm cho 29 người bị thương, trong đó có một người ở trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông tại chỗ, nguyên nhân vụ nổ là một quả bom đặt trong một thùng rác trên một con đường có nhiều nhà hàng và quán bar. Cảnh sát còn nói đến một quả bom thứ hai. Tuy nhiên, trong phản ứng đầu tiên, chính quyền New York cho rằng vụ nổ không hẳn là một hành vi khủng bố. Thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau, cho biết thêm chi tiết.
Thị trưởng New York phát biểu ngay tại nơi xảy ra vụ nổ, khẳng định, cho đến giờ phút này không có bằng chứng liên quan đến khủng bố đối với sự cố. Thị trưởng New York chỉ nói đến một hành động cố ý. Ông nói thêm rằng mới chỉ có những thông tin sơ khởi, nhưng vẫn xác định là không có đe dọa khủng bố đặc biệt nào nhắm vào New York, trong khi cảnh sát lại gợi lên khả năng một quả bom thứ hai được tìm thấy cách đấy 4 khu nhà, nhưng không cho biết chi tiết. Các nhân viên chống khủng bố đã đến tận nơi điều tra, trong lúc cảnh sát cố tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ. Có thể là do một quả bom tự tạo đặt trong một thùng rác, hay do một ống dẫn khí phát nổ. Dẫu sao, thì sức công phá của vụ nổ rất mạnh, đã phá vỡ cửa kính các tòa nhà chung quanh và làm hư hại xe hơi đậu gần đấy. Không đầy một tuần lễ, sau kỷ niệm lần thứ 15 khủng bố ngày 11 tháng 9, vụ nổ hôm qua lại gây nên lo ngại nơi cư dân New York, nhất là khi một quả bom tự tạo khác đặt trong một thùng rác cũng đã nổ cùng ngày ở Seaside Park, bang New Jersey lân cận. Quả bom được gài để phát nổ lúc một cuộc thi chạy bộ do thủy quân lục chiến tổ chức đi ngang qua. Thế nhưng, cuộc thi với hàng trăm người tham gia đã khởi hành trễ, cho nên quả bom đã phát nổ nhưng không làm ai bị thương. Cho đến giờ thì hai sự cố nêu trên được cho là không liên hệ gì với nhau.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Nỗi lo ngại khủng bố cũng xuất hiện tại tiểu bang Minnesota, miền Bắc nước Mỹ. Và hôm qua, một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ đã dùng dao đâm 8 người bị thương tại một trung tâm thương mại ở thành phố St. Louis trước khi bị một nhân viên cảnh sát đang nghỉ phép bắn hạ. Theo chỉ huy cảnh sát thành phố St. Louis, thủ phạm đã gợi đến thánh Allah của Hồi giáo và đã hỏi ít nhất là một người xem người này có theo đạo Hồi hay không. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu nguyên nhân hành động nói trên. Theo bệnh viện tại chỗ, 8 người bị thương, không ai bị nguy đến tính mạng. Như thông lệ, Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho báo chí, lên tiếng hù dọa những nước dám can dự vào Biển Đông. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố nước này sẽ tuần tra chung với Hải quân Mỹ ở Biển Đông, Hoàn Cầu Thời báo, ấn bản bình dân của Nhân dân Nhật báo, hôm 17 tháng 9 vừa qua đã lớn tiếng đe dọa rằng tàu Nhật sẽ là đích nhắm của Bắc Kinh nếu cùng Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo ấn bản tiếng Anh cho rằng, sau tuyên bố lập trường công khai của Tokyo, Bắc Kinh xin trích không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đề ra các biện pháp đối phó. Và cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngần ngại liệt kê các biện pháp mà Bắc Kinh có thể áp dụng, mở đầu bằng việc triển khai quân sự tại vùng quần đảo Nam Sa, tên Trung Quốc đặt cho Trường Sa, sau khi thông báo trước cho ASEAN. Trong trường hợp các cuộc tuần tra trở nên dồn dập hơn và có nhiều nước tham gia hơn, Bắc Kinh sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, cho phép nước này có một hệ thống cụm đảo quân sự và những khu vực phòng không nhỏ hơn để chống lại chiến hạm Mỹ và Nhật Bản. Riêng tàu hải quân Nhật sẽ là mục tiêu chính của Trung Quốc, và chiến đấu cơ Trung Quốc sẵn sàng bay rà sát trên tàu Nhật Bản để thị uy. Bên cạnh đó, Bắc Kinh sẽ gia tăng đáng kể nhịp độ tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại vùng quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku, đang tranh chấp giữa hai bên trên biển Hoa Đông. Về phương diện chính trị, Hoàn Cầu Thời báo đe dọa rằng thời khắc mà Tokyo quyết định đưa tàu chiến tới Biển Đông sẽ làm cho nỗ lực cải thiện quan hệ song phương từ cả phía Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều trở thành vô ích, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng tại châu Á nhưng ở vùng Nam Á, vào sáng sớm hôm nay, một vụ tấn công khủng bố đã nhắm vào một căn cứ quân sự của Ấn Độ trong vùng Kashmir. Theo quân đội Ấn, vụ tấn công đã làm 17 quân nhân thiệt mạng. Kashmir là vùng đất nhạy cảm, luôn có tranh chấp với Pakistan và các hoạt động đòi ly khai. Từ hơn 2 tháng qua, căng thẳng liên tục gia tăng ở nơi này, đã có hơn 80 người bị chết trong các cuộc biểu tình, bị lực lượng an ninh dùng võ lực thẳng tay đàn áp. Thông tín viên RFI tại New Delhi, Antoine Guina, tường trình.
Un commando terroriste lourdement armé a pénétré vers 5 heures du matin à l'intérieur de la base militaire de Uri.
Một toán khủng bố được trang bị vũ khí đầy đủ khoảng 5 giờ sáng đã đột nhập vào trong căn cứ quân sự Uri nằm sát biên giới với Pakistan. Được trang bị lựu đạn và súng tiểu liên, các tay súng đã giết và làm bị thương nhiều binh sĩ Ấn Độ. Các đơn vị tinh nhuệ của Ấn Độ đã dùng trực thăng đổ bộ xuống căn cứ và vô hiệu hóa toán tấn công sau khoảng 10 giờ. 4 thành viên của toán khủng bố bị tiêu diệt. Việc truy tìm các đồng phạm tham gia vụ tấn công vẫn tiếp tục. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Ấn Độ từ nhiều năm nay tại Kashmir. Hồi tháng 12 năm 2014, 8 quân nhân và 3 cảnh sát Ấn Độ đã bị giết trong một vụ tấn công khủng bố ngay gần căn cứ quân sự Uri này. Từ đầu tháng 7, Kashmir là nơi đã nổi lên làn sóng bạo lực tồi tệ nhất từ 6 năm qua. Căng thẳng vẫn tiếp tục tăng trong vùng. Hôm thứ Bảy, hàng nghìn người đã bất chấp lệnh giới nghiêm của quân đội đến dự buổi an táng một thiếu niên 12 tuổi, thi thể của cậu bé được tìm thấy với đầy vết đạn chì trên người. Hàng chục dân thường ở đây đã bị giết hoặc bị thương nặng bởi đạn chì vẫn được lực lượng an ninh sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình đang ngày càng gia tăng trong 2 tháng qua. Chính cái chết của một nhà hoạt động ly khai trẻ hôm 8 tháng 7 đã thổi bùng lên ngọn lửa đòi độc lập cho Kashmir. Tại đó, đa số người dân vẫn xem quân đội Ấn Độ như là lực lượng chiếm đóng nước ngoài.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Còn liên quan tới lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Đại Lai Ma vừa bị YouTube kiểm duyệt. Theo tin hãng thông tấn Pháp AFP, vào hôm qua, mạng video YouTube đã đóng cửa các kênh có kế hoạch truyền lại chuyến đi thăm Strasbourg, miền đông nước Pháp, của Đức Đạt Đà Lạt Ma. Tuy nhiên, các bài giảng của lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng vẫn được truyền trên hai mạng cạnh tranh là Dailymotion và Facebook.
Theo ban tổ chức chuyến đi, thì YouTube đã đóng, không cho truyền lại các buổi thuyết trình, các sự kiện liên quan đến chuyến thăm của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, là trên tài khoản YouTube của Đức Đạt Lai Lạt Ma, khán giả vẫn có thể xem hàng trăm video được gửi lên. Trong chương trình hôm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma có buổi thuyết trình về chủ đề đạo đức bên trên các tôn giáo tại một nhà hát ở Strasbourg trước khi kết thúc chuyến thăm Pháp. Ban tổ chức chờ đợi hàng ngàn người tham dự. Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã bắt đầu chuyến thăm Pháp từ ngày 12 tháng 9 đầu tuần. Ngài đến Strasbourg sau khi ghé Paris. Tại Strasbourg, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến phát biểu trước Nghị viện châu Âu và kêu gọi Liên hiệp châu Âu chỉ trích xây dựng Trung Quốc trên hồ sơ Tây Tạng.
Liên quan tới vụ thất thoát tài liệu tàu ngầm Scorpen, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ hôm qua cho biết là vụ thất thoát đó liền không bắt nguồn từ Ấn Độ mà từ Pháp. Theo hãng tin Ấn Độ PTI, ông Sunil Lamba, đứng đầu Hải quân Ấn, cho biết một cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng sự rò rỉ thông tin không xuất xứ từ Ấn Độ, nhưng từ văn phòng của tập đoàn đóng tàu của Pháp DCNS. Nhật báo Úc The Australian cuối tháng 8 vừa qua tiết lộ rằng DCNS đã để thất thoát 22.400 trang tài liệu cho biết chi tiết về khả năng chiến đấu của tàu ngầm quy ước Scorpene của thế hệ mới được thiết kế cho Hải quân Ấn Độ và cũng được bán cho Malaysia và Chile. Paris đã cho mở một cuộc điều tra sơ bộ để truy tầm thủ phạm vụ rò rỉ, nhưng tập đoàn Pháp đã hàm ý nghi ngờ, có thể là phía Ấn Độ đã để lộ thông tin. Trên lục địa châu Âu, vào hôm nay khoảng 110 triệu cử tri Nga được mời đến phòng phiếu để bầu lại 450 dân biểu trong Hạ viện Duma, cũng như một số thống đốc tỉnh và nghị viện địa phương. Tất cả các cuộc thăm dò đều dự đoán chiến thắng của Đảng nước Nga Thống nhất, đảng của đa số đang cầm quyền và của Tổng thống Putin. Vấn đề tuy nhiên là công chúng đã thờ ơ với chiến dịch vận động tranh cử, kéo theo tỷ lệ người đi bầu thấp.
Theo ghi nhận của thông tín viên RFI tại Moscow, dân chúng Nga đã tỏ vẻ rất thờ ơ trước chiến dịch vận động cho một cuộc bầu cử trước thời hạn. Trên nguyên tắc, sự kiện này chỉ diễn ra vào tháng 12 sắp tới, nhưng đã được cho tiến hành trước 3 tháng. Chính vì vậy mà cuộc vận động tranh cử đã diễn ra suốt mùa hè và dĩ nhiên không thể nào thu hút cử tri. Mặt khác, theo nhận xét của Hiệp hội về các sáng kiến dân sự, đây là một cuộc vận động tẻ nhạt nhất từ 10 năm nay. Chỉ trong vài ngày gần đây mới thấy người dân quan tâm hơn đến cuộc bầu cử, nhưng nhìn chung họ có dấu hiệu thờ ơ với chính trị. Họ cho rằng các quyết định của chính quyền không hề phụ thuộc vào lá phiếu của họ, trong lúc các đảng chính trị không hề thực sự chú ý đến việc bảo vệ quyền lợi người dân. Vì vậy, họ không mong chờ bất kỳ thay đổi lớn lao nào từ các cuộc bầu cử. Trong bối cảnh đó, đảng nước Nga Thống nhất chắc chắn chiến thắng, và Hạ viện Nga sẽ có lại những đảng phái cũ. Tại Nga, phe đối lập trong nghị viện rất ít khi chống lại các quyết định đến từ đảng của ông Vladimir Putin. Phe đa số tại Hạ viện đã bị suy yếu đáng kể do thái độ bất mãn của người dân gia tăng với cuộc khủng hoảng kinh tế. Thế nhưng, bản thân Tổng thống Putin lại không bị ảnh hưởng, và đa số cử tri sẽ lại bỏ phiếu cho đảng nước Nga Thống nhất, vì đảng này tiếp tục tượng trưng cho một sự ổn định nào đó.
Liên quan tới tình hình Syria, Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo vào hôm qua đã công nhận một vụ oanh kích lầm vào vị trí của quân đội Damas gần thành phố Deir ez-Zor ở miền đông Syria. Theo Moscow và Damas, vụ đánh lầm đã làm hơn 60 binh sĩ thiệt mạng. Trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Syria loan tải, quân đội Syria tố cáo máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào một vị trí của quân đội Syria gần sân bay Deir ez-Zor. Phía Nga cũng loan báo là không quân của liên minh đã thực hiện tất cả là 4 đợt oanh kích, làm 62 người chết và hàng trăm người bị thương. Sau đó ít lâu, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ vùng Trung Cận Đông CENTCOM đã xác nhận vụ việc trong một thông cáo. Lực lượng liên minh nghĩ rằng họ tấn công một vị trí chiến đấu của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị giám sát từ lâu. Sau khi nhận được thông báo từ phía Nga về vụ sai lầm, phía Mỹ đã lập tức đình chỉ chiến dịch oanh kích. Sau vụ dội bom lầm tại Syria, Nga đã yêu cầu triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngay từ tối hôm qua. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, nhưng liên quan tới Edward Snowden, hiện đang sống lưu vong tại Moscow từ 3 năm nay. Nhà đạo diễn Oliver Stone ra mắt hôm 16 tháng 9 một cuốn phim tái hiện lại tiểu sử của Snowden, một chiến dịch rộng rãi vừa được một tổ chức phi chính phủ phát động nhằm vận động khôi phục quyền công dân cho cựu nhân viên phân tích từng lôi ra những tiết lộ động trời về các hoạt động nghe lén, giám sát thông tin của cơ quan an ninh Mỹ NSA. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Poirier tường trình.
L'Organisation américaine de défense des libertés, la CLU, assistée par Amnesty.
Tổ chức bảo vệ các quyền tự do của Mỹ, ACLU,
được ân xá quốc tế trợ giúp, đã qua báo chí phát động chiến dịch đề nghị Tổng thống Obama ân xá cho Edward Snowden. Họ hy vọng bộ phim của đạo diễn Oliver Stone giới thiệu nhân vật này như là một người hùng sẽ làm thay đổi dư luận trong đa số người dân Mỹ, vốn vẫn cho rằng Snowden phải trở về Mỹ để được xét xử. Qua phát ngôn viên Nhà Trắng George Ernest thì ít có khả năng có được sự tha thứ của Tổng thống, ông nói, xin trích. Cách hành xử của ông ta đã đặt cuộc sống của người Mỹ cũng như an ninh đất nước vào nguy hiểm. Ý kiến này cũng được sự tán đồng của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Theo họ, Snowden không phải là anh hùng mà là một kẻ phản bội đã cố tình phản bội lại đồng nghiệp và đất nước của mình. Tuy nhiên, Snowden cũng có không ít nhân vật nổi tiếng ủng hộ, ví như Bernie Sanders hay George Soros, hay như những tên tuổi ở Hollywood thì có Sarah Clarendon, Martin Sheen và Daniel Radcliffe. Trong một video truyền trực tiếp, Snowden đã cảm ơn sự ủng hộ của các nhân vật trên và đồng thời không chối bỏ quá khứ của mình. Anh nói, tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi hài lòng với các quyết định của mình. Snowden cũng cho biết là anh dự định tháng tới sẽ đi bầu cử, nhưng anh không biết bầu cho ứng cử viên nào. Cả hai, Hillary Clinton cũng như Donald Trump, đều không ủng hộ ân xá cho Snowden.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Hãng tin AFP trích dẫn chính quyền Philippines hôm nay cho biết là con tin người Na Uy bị nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cả năm nay đã được trả tự do và trên đường đến một căn cứ quân sự trước khi được gặp Tổng thống Philippines Duterte. Ông Jactan Sekinsat được đưa đến căn cứ quân sự trên đảo Jolo. Tại đây, ông sẽ được khám sức khỏe và cũng sẽ được hỏi về tình hình giam cầm. Sau đó, ông sẽ được đưa đến Davao để gặp Tổng thống Philippines. Con tin người Na Uy bị bắt vào tháng 9 năm 2015 cùng với hai người khác, người Canada, nhưng hai người này đã bị giết chết.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, chúng tôi sẽ phát tạp chí thể thao của anh Vũ, cũng như phát lại phần tạp chí âm nhạc. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Điểm Báo.
Điểm Tuần Báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa báo Courrier International tuần này nổi bật với hình vẽ một người bị đập chiếc chĩa vào mặt và chồng tựa chới tinh hoa và cái tát. Tại các nền dân chủ phương Tây, việc chối từ giai cấp lãnh đạo ngày càng thấy rõ qua các cuộc bầu cử. Le Point dành chủ đề cho những người Salafist. Lịch sử, luận thuyết, trào lưu từ thế kỷ thứ 9 đến nay vì mọi người đều nói đến, nhưng thực sự họ là ai? Về chính trị trong nước, L'Express đăng ảnh ứng cử viên cánh hữu Bruno Le Maire, tôi muốn một nước Pháp tự hào. Trên lĩnh vực kinh tế, tuần báo Los dành hẳn chuyên đề cho địa ốc, nhận định đây là lúc để mua nhà tại Paris và vùng phụ cận khi lãi suất đang rất thấp. Liên quan đến châu Á, đáng chú ý nhất là bài điều tra những cô gái Bắc Triều Tiên sống khép kín tại Bắc Kinh của tờ Foresight xuất bản tại Tokyo được Courrier International trích dịch.
Đó là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, được tuyển lựa để làm việc tại các nhà hàng do Bình Nhưỡng mở ra tại Trung Quốc. Vai trò của các cô là trưng ra một bộ mặt dễ coi cho chế độ Kim Jong-un. Một nhà báo Nhật dành 3 năm để điều tra về chủ đề này, thuật lại cuộc sống hàng ngày hết sức ngột ngạt của các cô.
Hôm 31 tháng 3, một nhà hàng Bắc Triều Tiên tạm gọi là Z, nằm tại một khu phố náo nhiệt của Bắc Kinh, đã đóng cửa mà không hề báo trước cho một khách hàng nào. Nhà hàng Z có chủ đầu tư là một công ty Trung Quốc hợp tác với khách sạn hạng sang Courier Hotel ở Bình Nhưỡng. Giám đốc cho phía Trung Quốc bổ nhiệm, còn các nhân viên phục vụ và đầu bếp được đối tác Bắc Triều Tiên gửi sang. Nhà hàng chọn những món đặc sản Triều Tiên như kim chi, mì lạnh, thịt chó nấu theo kiểu miền Bắc, bia tai đông can. Khách hàng được chào đón bởi những thiếu nữ tuổi đôi mươi, thanh mảnh, nước da trắng, mặc những bộ trang phục truyền thống hai màu đỏ và trắng. Đến chuồng bữa ở các nhà hàng loại này, khách có thể kể chuyện với những người đẹp bí ẩn của đất nước khép kín, và nếu may mắn thì còn được bắt tay các cô, còn nhà hàng thì lợi dụng sự tò mò của khách, bán đắt hơn và tính thêm phí phục vụ 10%. Cơ sở làm ăn phát đạt, các cán bộ lãnh đạo và doanh nhân Trung Quốc thường xuyên lui tới, cả những nhóm du khách Hàn Quốc. Điểm thu hút chính là chương trình biểu diễn hàng đêm, các cô gái phục vụ chơi trống, organ, guitar, hay cô xinh nhất thì hát.
Trái với khách hàng tìm đến đây để giải trí, các cô nhân viên trẻ đẹp lại có một cuộc sống hết sức trói buộc. Cả 30 cô phục vụ sống trong một căn hộ 4 phòng gần Đại sứ quán Bắc Triều Tiên, ngủ trên những chiếc giường đôi, không hề có được sự riêng tư. Do chỉ có một nhà tắm và toilet, nên thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi. Các cô không có quyền sử dụng điện thoại di động cũng như Internet, chỉ có thể xem những DVD âm nhạc Bắc Triều Tiên.
Tất cả những quà tặng của khách như mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu đều bị tịch thu và gửi về Bình Nhưỡng, chỉ được sử dụng hàng nội hóa chất lượng tồi do Korea Hotel cung cấp. Tuy nhiên, nhờ làm việc ở nhà hàng Z, các thiếu nữ này có thể tha hồ ăn thịt, cá, trứng, cháo ua, trái cây tươi tùy ý, một điều khó thể có tại Bình Nhưỡng. Mặc dù làm việc không ngơi nghỉ, các nữ nhân viên thực tế chỉ lãnh 700 nhân dân tệ, tức 94 euro một tháng, hơn nữa chỉ được nhận khi nào về nước. Có đến 86% số tiền lương nhân viên cho đối tác Trung Quốc trả đều được chuyển cho Korea Hotel và tất nhiên cho chế độ sử dụng. Tính đến cuối năm 2014, có 26 nhà hàng của Bình Nhưỡng tại trung tâm Bắc Kinh, nhưng từ khi Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng, số khách hàng Trung Quốc giảm hẳn, và sau vụ thưởng nguyên tử hồi đầu năm, cũng như nhiều vụ bắn hỏa tiễn sau đó, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi công dân không nên đến các nhà hàng Bắc Triều Tiên, nên số du khách Hàn Quốc cũng vắng đi. Đến tháng 4 năm nay, có 7 nhà hàng Bắc Triều Tiên đã phải đóng cửa.
Nhà hàng Z cũng nằm trong số này, nhưng đang chờ đợi cơn bão đi qua, nên không đưa 30 nhân viên của mình về nước. Các cô vẫn ở chỗ cũ, bị cấm ra ngoài, mỗi ngày chỉ được ăn một chén cơm, một ít thức ăn và một lát bánh mì.
Vì sao không để các nhân viên phục vụ tạm thời quay về Bắc Triều Tiên? Giám đốc người Trung Quốc thầm thì với phóng viên, đó là vì các cô nhập cảnh với tư cách sinh viên ngoại quốc. Bắc Kinh biết nhưng làm lơ, nay quan hệ đôi bên xấu đi, Trung Quốc có thể áp dụng quy định chặt chẽ hơn. Nếu về nước, các thiếu nữ này chỉ có thể trở lại Trung Quốc sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính phức tạp và tốn kém. Ngoài Trung Quốc, các nhân viên Bắc Triều Tiên còn hiện diện tại 17 nước, tổng cộng có khoảng 50.000 người. Hộ chiếu của họ bị Đại sứ quán Bắc Triều Tiên giữ lại. Mỗi năm, Bình Nhưỡng thu được từ 1,2 đến 2,3 tỷ đô la từ những người lao động này. Tuy nhiên, ban giám đốc Z vẫn không bi quan về việc tái khởi động loại hình kinh doanh kiếm tiền dễ dàng nhờ các cô gái Bắc Triều Tiên trẻ đẹp. Chỉ cần chờ dư luận quốc tế lắng chịu. Điều nghịch lý là nếu các cô không còn gắn bó với sự bí ẩn của chế độ, trở thành những cô gái bình thường, thì khó thể thu hút được những người khách tò mò. Tóm lại là những thăng trầm của các nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài chính là chiếc phong vũ biểu cho mức độ cải cách và mở cửa của Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, The Nation nói về Miến Điện, hy vọng hòa bình vẫn còn mong manh. Hội nghị tập hợp nhiều nhóm thiểu số đã được tổ chức, bà Aung San Suu Kyi đã đi được bước đầu tiên, nhưng còn phải bước nhiều bước tiếp nữa, theo bài báo được Courrier International dịch lại.
Khi tổ chức hội nghị Băng Long thế kỷ 21 với gần 2.000 đại biểu tham dự, bà Aung San Suu Kyi tìm cách nhắc lại thỏa thuận Băng Long năm 1947 cho tướng Aung San, cha của bà, ký kết với Ban Sang, Ban Ca Chinh và Chinh, người hùng giành độc lập cho Miến Điện đã bị ám sát 5 tháng sau khi ký, khiến hy vọng cải thiện tình hình tan biến. Lần này, nhiều người lạc quan cho rằng con gái của tướng Aung San sẽ hoàn tất công trình gian dở người cha để khởi đầu một liên bang dân chủ thực sự, nhưng quân đội của người Tan, người Kokang và Arakan chỉ nhận được lời mời vào phút chót, đại diện cho người San từ chối tham dự. Đoàn đại biểu quân đội người Hoa thì bỏ về lúc hội nghị còn gian dở. Tờ báo ví von, bà Suu Kyi muốn hái trái trong một khu vườn từ lâu bị bỏ hoang. Chính quyền mới hiện nay đã thành công trong việc thu hút nhiều nhóm vũ trang hơn, ngồi vào thương lượng, nhưng hòa bình ở Miến Điện vẫn là một núi thử thách.
Tại châu Âu, tuần báo Lopes tiết lộ, bà Merkel và di dân, những bí mật của một quyết định lịch sử. Cách đây một năm, Thủ tướng Đức đã mở cửa biên giới cho những người tị nạn, và theo truyền thuyết thì đó là do bà xúc động mạnh trước tình cảnh của họ, nhưng theo tuần san Pháp thì thực tế kém phần lãng mạn hơn.
Hôm 16 tháng 7 năm ngoái, trong một chương trình truyền hình, Rin Sawin, một cô bé Palestine tị nạn 14 tuổi, ứa nước mắt hỏi bà Angela Merkel, gia đình cô có nguy cơ bị trục xuất, có thể ở lại châu Âu được không? Thủ tướng Đức vỗ vai an ủi, làm chính trị đôi khi rất khó, nếu nói tất cả đều có thể đến đây thì chúng tôi cũng rất kẹt. Các hình ảnh được truyền trực tiếp khiến bà Merkel bị mang tiếng là vô cảm, là người không có trái tim. Gần hai tháng sau, Anas Modamani đã đặt chân lên đất Đức. Như hàng chục ngàn đồng hương khác vừa được nữ thủ tướng Đức mở cửa cho nhập cư, thanh niên Syria 18 tuổi bỗng chốc thấy trước mặt mình là một phụ nữ mặc trang phục màu xanh, xung quanh là một rừng camera. Từ giây phút ấy, người Ả Rập yêu mến mẹ Merkel, còn Anas cầu nguyện cho bà luôn tại vị. Times Magazine chạy tựa, Angela, thủ tướng của thế giới tự do, chọn bà làm nhân vật của năm. Làm thế nào Thatcher của nước Đức lại thay đổi nhanh như thế? Theo trường báo Los, bà Angela Merkel đã phải quyết định nhanh cho bị dồn vào ngõ cụt. Tháng 6 năm ngoái, lãnh đạo cực hữu Hungary Viktor Orbán đóng cửa biên giới với Serbia, dựng lên một bức tường cao 4 mét. Những người tị nạn hiểu rằng muốn vào được châu Âu hoặc bây giờ hoặc là chẳng bao giờ, do một thông tin nhầm lẫn là Đức sẽ không gửi trả về nơi đầu tiên họ đặt chân đến, tất cả những người tị nạn đều ồ ạt đến gõ cửa nước Đức. Cuối buổi chiều ngày 4 tháng 9, 2.000 người tị nạn bị kẹt lại ở Hungary đã lũ lượt đi bộ để tìm đến miền đất hứa. Khoảng sau 20 giờ tối, điện thoại bà Merkel đổ chuông, thủ tướng Áo hỏi ý kiến bà nên chặn lại hay cứ để họ đi bộ đến Đức. Bà tham khảo nhiều nhân vật trong chính phủ, không thể chặn được luồng người đông đảo như thế mà không sử dụng đến vũ lực. Thế là vào nửa đêm, bà Merkel quyết định cho mở cửa biên giới, một quyết định bất đắc chỉ nhưng đã đưa bà vào lịch sử.
Về cuộc bầu cử Quốc hội Nga, tờ Neza Vysimaya Gazeta xuất bản tại Moscow nhận xét. Chỉ có những người cộng sản mới tập trung cho tuyên truyền. Khẩu hiệu soàng, áp phích làm cầu thả, chiến dịch vận động cho kỳ bầu cử ngày 18 tháng 9 đặc biệt nghèo nàn về nội dung, chẳng có gì đáng chú ý. Phải chăng đó là vì mọi việc đã an bài?
Truyền hình, công cụ hiệu quả nhất chỉ truyền đi những thông điệp quen thuộc của các ứng cử viên, mạng xã hội được các đảng chính trị sử dụng rất ít, thường chỉ để loan báo các cuộc họp và meeting. Chỉ riêng đảng Cộng sản, đảng lớn thứ nhì sau đảng nước Nga thống nhất của ông Putin là nhắm vào các cử tri trẻ tuổi với tấm áp phích có hình Lenin thời trẻ cầm một chiếc laptop. Và trên mạng xã hội là một áp phích khác đầy khiêu khích với một cô gái tóc vàng sexy mặc váy đỏ kèm theo khẩu hiệu Đảng Cộng sản, sức mạnh gây hưng phấn.
Quý vị thính giả vừa nghe chúng tôi phát lại phần điểm tạp chí của Thụy My. Trước khi sang phần 2 chương trình, chúng tôi xin nhắc lại các tin quan trọng vừa loan. Một quả bom tự tạo phát nổ ở New York làm gần 30 người bị thương, nhưng chính quyền không chắc là do khủng bố. Căn cứ quân sự Ấn Độ tại Kashmir bị tấn công, 17 quân nhân thiệt mạng. Nga bầu lại Hạ viện, đảng thân Putin chắc chắn thắng lợi. Tại Mỹ, một tổ chức phi chính phủ mở chiến dịch vận động ân xá cho Edward Snowden. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Đó Đây Do Thủy Dương Phụ Trách.
Thưa quý vị, đã đến lúc phải kiểm soát Facebook. Làm mẹ là cơn ác mộng mà nhiều phụ nữ ở Đức không thể thoát ra được. Liên hoan phim quốc tế Toronto, nước mắt từ bộ phim The Birth of the Nation, sự ra đời của một dân tộc. Trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế Giới Đó Đây ngày hôm nay. Đã tới lúc kiểm soát Facebook. Sau sự kiện Facebook kiểm duyệt bức ảnh nổi tiếng thế giới về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tên Em bé Napal, rồi lại phải gỡ bỏ kiểm duyệt bức ảnh này do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của dư luận quốc tế, kể cả các chính khách, tờ báo Le Monde ra ngày 13 tháng 9 này kêu gọi đã tới lúc phải kiểm soát Facebook. Mặc dù lãnh đạo Facebook nói Facebook chỉ là một công ty về công nghệ chứ không phải nhà xuất bản văn hóa, nhưng Le Monde nhận định trên thực tế mạng xã hội này giữ vai trò của một nhà xuất bản văn hóa. Facebook xuất bản những gì chúng ta đọc, nhìn và chia sẻ. Facebook sàng lọc, sắp xếp, nâng giá trị và gỡ bỏ các ý kiến hay hình ảnh, vân vân. Le Monde nhận xét là việc kiểm duyệt bức ảnh em bé Napal thực sự gây sốc. Đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng Facebook gây sốc khi kiểm duyệt những bức ảnh kiểu này. Facebook thì giải thích là đó là do cơ chế kiểm duyệt tự động. Le Monde thì đặt câu hỏi về chính sách kiểm duyệt. Ai kiểm soát Facebook? Ai thẩm tra việc sàng lọc của Facebook và trừng phạt Facebook nếu việc kiểm duyệt của mạng xã hội này không hợp lý? Câu trả lời là không ai cả. Nếu như các nhà xuất bản văn hóa truyền thống phải tuân thủ nhiều quy định và bị kiểm duyệt chặt chẽ, chẳng hạn như ở Pháp có hội đồng tối cao về nghe nhìn, thì các gã khổng lồ người Mỹ nắm trong tay các nhà sản xuất văn hóa kiểu mới như Google, Apple, Facebook, Amazon lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của pháp luật.
Chính vì thế, Le Monde khẳng định phải có chính sách văn hóa trong thời đại mà tất cả đều được số hóa. Cần hành động để những bức ảnh mang tính biểu tượng về các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 vẫn mãi là một phần di sản của nhân loại trong tương lai.
Vấn đề kiểm soát Facebook lại càng thu hút được dư luận quốc tế, đặc biệt khi nó liên quan tới cuộc chiến mà chính phủ nhiều nước đang tiến hành để chống khủng bố trên mạng Internet. Từ một năm rưỡi nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã nhiều lần trao đổi với đại diện của Facebook, Twitter, Google để những trang mạng xã hội và tìm kiếm thông tin này gỡ bỏ những bài viết và băng video kích động khủng bố. Ở Israel, chính phủ đã trình lên Quốc hội một dự luật nhằm kiểm duyệt các nội dung này. Dự luật này khiến lãnh đạo Facebook lo ngại. Phái đoàn đại diện của Facebook đã đến Israel và có buổi trao đổi với Bộ trưởng An ninh và Bộ trưởng Tư pháp nước này vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Từ Jerusalem, thông tin viên RFI Guilhem Dentey cho biết thêm chi tiết.
C'est avec le début de l'intifada des couteaux, il y a quelques mois, que le gouvernement israélien s'est inquiété de l'impact des textes et vidéos incitant au terrorisme postés sur les
réseaux sociaux. Chính phong trào nổi dậy tấn công bằng dao bắt đầu từ cách nay vài tháng đã khiến chính phủ Israel lo ngại về tác động của các bài viết cũng như băng video kích động khủng bố trên các mạng xã hội và diễn đàn Internet. Chính phủ Israel đặc biệt muốn Facebook gỡ bỏ các bài viết có chứa các từ trong tiếng Ả Rập mang ý nghĩa tấn công bằng dao, quốc xã, tử vì đạo. Facebook đã quyết định đáp ứng một số yêu cầu của cảnh sát Israel, nhưng dựa trên cơ sở hiến chương của Facebook về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, các cam kết này chưa đủ đối với Bộ trưởng An ninh Israel. Ông đánh giá Facebook không có thiện chí muốn gỡ bỏ các nội dung kích động khủng bố. Đối với chính phủ Israel, dự luật kiểm duyệt nội dung là cần thiết. Theo dự luật này, tòa hành chính có quyền yêu cầu Facebook gỡ bỏ một số bài viết mà không cần qua xét xử của tòa án. Các thông tin được xếp là thông tin mật có thể do nhà nước cung cấp nhưng không bắt buộc thông báo cho Facebook. Vì vậy, Facebook cũng không trả lời được các cáo buộc này. Bộ trưởng Tư pháp Israel biện minh, dự luật này là công cụ tự vệ của một nền dân chủ.
Guilhem Dentey, Jerusalem, RFI.
Facebook đã có cơ chế kiểm duyệt tự động. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải có một chính sách, một cơ chế để giám sát việc kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội này, không chỉ nhằm mục đích đảm bảo tự do ngôn luận, mà còn phải đảm bảo truyền bá về văn hóa, cũng như ngăn ngừa khủng bố.
Năm học mới đã bắt đầu được khoảng 2 tuần. Những ngày này, câu chuyện của các bậc phụ huynh thường xoay quanh chủ đề việc học hành, các hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giải trí của con cái.
Thế nhưng, trên tờ báo Libération ra ngày 12 tháng 9 vừa qua, lại có bài viết với tiêu đề Làm mẹ, một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ thoát ra được, kể về một thực trạng tại Đức, một nước mà 40% phụ nữ trên 40 tuổi và có trình độ từ đại học trở lên không sinh con. Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến công bố tại Đức vào tháng 7 vừa qua, 20% các bậc phụ huynh được hỏi hối tiếc vì đã sinh con. Cho dù họ rất yêu con, họ cho rằng quyết định sinh con là một sai lầm. nếu được phép lựa chọn lại, họ đều trả lời không muốn có con. Cuộc tranh luận ở Đức được thổi bùng lên từ sau nghiên cứu của bà Orna Donat, nhà xã hội học người Israel, vào năm 2015. Bà Donat đã phỏng vấn 20 bà mẹ từ 20 đến 70 tuổi. Tất cả đều tuyên bố nếu cho phép họ làm lại, họ sẽ chọn không sinh con. Họ có cảm giác một khi có con, họ không bao giờ còn có thể sống vô lo vô nghĩ như trước đây, kể cả khi con cái đã trưởng thành và ra ở riêng. Một giáo sư văn học và triết học ở Đức, tác giả của một cuốn sách về cuộc sống của các bà mẹ ở Đức cho biết, ở Đức, sinh con và làm mẹ có nghĩa là hy sinh tuyệt đối bản thân, và cách duy nhất để tránh khỏi sức ép này là không sinh con. Trên thực tế, ở Đức, bác sĩ nhi khoa khuyến khích các bà mẹ phải cho con bú hoàn toàn và cho con ngủ chung với mẹ đến khi con được 6 tháng tuổi. Mẹ phải tự tay chế biến đồ ăn sạch cho con. Không được thuê người trông con khi con dưới 1 tuổi, và cũng rất khó tìm được người trông con cho đến khi con được 3 tuổi, v.v. Khi con đến tuổi đi trẻ, nhà xã hội học Christina Manlos nhận xét, các yêu cầu dành cho bà mẹ hoặc do các bà mẹ tự đặt ra cho mình nhiều vô cùng. Nào là mẹ phải tự tay làm các món đồ hoặc đồ ăn cho con mang đến các sự kiện ở lớp, chứ không được mua đồ bán sẵn. Nào là mẹ phải tự nguyện tham gia trông coi thư viện ở trường, v.v. Nếu ai không tôn trọng bộ luật bất thành văn dành cho các bà mẹ, chẳng hạn như đi làm tất cả các ngày trong tuần, thì sẽ bị giễu cợt bằng cái tên bà mẹ quạ. Trước những áp lực như vậy, 50% phụ nữ Đức chọn giải pháp đi làm bán thời gian. Đức là một trong các nước có tỷ lệ phụ nữ ở nhà làm nội trợ thấp nhất Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Nhưng giải pháp tốt nhất để tránh mọi áp lực, ràng buộc khi làm mẹ là không sinh con. Kết quả là Đức là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, và tỷ lệ phụ nữ trên 40 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên nhưng không có con, lại cao nhất thế giới. Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 41 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 9. Không trao giải Cành Cọ Vàng như Liên hoan phim quốc tế Cannes hay giải Gấu Vàng như Liên hoan phim quốc tế Berlin. Ở Liên hoan phim quốc tế Toronto chỉ có giải do công chúng bình chọn. Những tác phẩm điện ảnh hay những diễn viên sáng giá ở Liên hoan phim quốc tế Toronto thường là những tác phẩm điện ảnh hay những diễn viên lên ngôi ở giải Oscar tại Mỹ diễn ra vào cuối năm. Chẳng hạn như bộ phim 12 năm nô lệ là một ngôi sao sáng tại Toronto năm 2013, bước vào cuộc đua Oscar với 9 đề cử và đã đoạt giải Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất năm đó. Năm nay, bộ phim The Birth of the Nation, tạm dịch là Sự ra đời của một dân tộc, của nhà sản xuất trẻ người Mỹ gốc Phi Nat Baker, đã lấy được nhiều cảm xúc và cả nước mắt của khán giả và được dự đoán sẽ tỏa sáng ở giải Oscar. Từ Toronto, thông tín viên RFI Elizabeth Le Curé cho biết thêm chi tiết.
The Birth of the Nation kể về câu chuyện có thật. Đó là câu chuyện về cuộc đời của Nat Turner, một nô lệ da đen, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của nô lệ tại Georgia vào năm 1830. Để kể lại cuộc đời của con người đặc biệt này, một người hùng thực sự của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Nat Baker không lùi bước trước bất cứ hiệu ứng nào. Bộ phim của anh đã khơi dậy được tột cùng cung bậc cảm xúc. The Birth of the Nation là một cú sốc điện, cái tên của bộ phim gợi nhắc về bộ phim kinh điển của Griffith. Khi được công chiếu cách đây một thế kỷ, bộ phim này đã gây ra một vụ tai tiếng về sự kỳ thị vô liêm sỉ. Khán giả run rẩy và khóc khi xem cảnh sống khốn khổ cùng cực hàng ngày của những người nô lệ ở miền Nam, chẳng hạn cảnh một cô bé da trắng vừa chạy vừa kéo sợi dây trói một nô lệ, cảnh những người đàn ông bị bóc lột, tra tấn, giết hại, bao nhiêu cuộc đời đã bị phá nát. Bộ phim của Nat Baker đã được Fox, một hãng phim lớn, mua với giá 17 triệu đô la. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, việc bộ phim được đón nhận nồng nhiệt ở Toronto sẽ giúp nó có cơ hội tỏa sáng ở giải Oscar năm nay.
Elizabeth Le Quéré, Toronto, RFI. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao của Anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển bóng đá trong nhà Futsal Việt Nam vừa làm nên một chiến công lớn ngoài mong đợi ở sân chơi thế giới. Giải vô địch thế giới bóng đá trong nhà Futsal World Cup tổ chức tại Colombia, tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn, có chiến thắng ngay trong trận đầu tiên ở vòng bảng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thầy trò huấn luyện viên Bruno Garcia Formoso đã viết tiếp câu chuyện cổ tích khi họ góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất ngay trong lần đầu tiên bước ra đấu trường thế giới. Trận cuối ở vòng bảng diễn ra tối 17 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường chỉ để thua đội tuyển Ý, hiện đang là đội bóng đứng thứ tư thế giới, 0-2. Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam xếp thứ 3 bảng C và là một trong những đội có thành tích tốt nhất, giành được tấm vé vào vòng 1/8. Thành tích ngoài mong đợi của thầy trò huấn luyện viên Bruno Garcia Formoso đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức phấn chấn. Với kỳ tích này, tuyển Futsal Việt Nam có thể sẽ gặp Bồ Đào Nha hoặc Nga ở vòng 1/8, nhưng dù kết quả của trận đấu tới có thế nào thì đội bóng nhỏ này đã tạo được luồng gió mới cho làng bóng đá Việt Nam. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, tạp chí thể thao của RFI hôm nay trở lại với chiến công bất ngờ của đội tuyển Futsal Việt Nam tại sân chơi lớn thế giới. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là đội tuyển Futsal Việt Nam đã viết tiếp được kỳ tích, lần đầu được dự World Cup, giành chiến thắng đầu tay tưng bừng rồi thua hai trận sau, nhưng đội tuyển vẫn bước vào vòng 16 đội mạnh nhất của thế giới. Vâng, trước hết xin được hỏi ông đánh giá thế nào về hành trình vượt qua vòng bảng của đội Futsal Việt Nam ở Colombia lần này?
Đội Futsal được tập trung và đầu tư cũng không phải là lâu lắm, cũng chỉ cỡ chừng chưa tới 10 năm gần đây. Tích đầu tiên nó bắt đầu từ năm 2009 cho tới bây giờ. Thì cái kỳ tích nhất là trong cái lần chúng ta tham dự cái giải vô địch châu Á trong nhà tại Uzbekistan. Thì lúc bây giờ với cái thành tích là thắng ở trong cái trận tứ kết đội Nhật Bản, trên Việt Nam mới lọt vào bán kết. Và nhờ cái thành tích là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất tại giải châu Á thì Việt Nam đã có mặt tại Colombia lần này. Việc có mặt thì ban đầu người ta cũng cứ nghĩ rằng là đội đến Colombia đã làm cái thành tích tốt rồi. Nhưng ngay trận đầu tiên thì chúng ta lại thắng Guatemala. Và với cái chiến thắng Guatemala đó thì chúng ta có 3 điểm. Và mặc dù trận thứ hai chúng ta thua đậm Paraguay, nhưng mà ở trận cuối cùng khi gặp đội tuyển Ý, đội rất là mạnh, đã từng đứng thứ tư của giải vô địch thế giới kỳ trước đó, thì chúng ta chỉ thua có 2 bàn. Mà nhờ như vậy cái thành tích đó, đó thì lại nằm trong được trong 4 đội có thành tích tốt nhất trong các đội đứng hạng 3 của 6 bảng. Và vì vậy cho nên là chúng ta lại lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 1/8, tức là vòng 16 đội. Với cái thành tích phải nói rằng là một cái kỳ tích.
Theo dõi đội tuyển thi đấu ở cái vòng bảng vừa rồi, thì ông đấy đạt được cái thành tích này là do tinh thần thi đấu của các cầu thủ hay trình độ các cầu thủ của chúng ta cũng đã tiến bộ rất nhiều?
Tôi cho rằng là cả hai điều anh đều nói là đúng hết. Thứ nhất là cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ của chúng ta cũng tốt. Nhờ có một sự chuẩn bị rất tốt. Sự chuẩn bị rất tốt là từ sau khi mà đội biết rằng là mình lọt vào cái vòng chung kết tại Colombia vừa rồi thì đội tuyển đã được một cái quá trình tập luyện rất là tốt. Coi như là trước khi đến Colombia thì đã có những cái trận thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha. Phải nói là cái sự chuẩn bị của huấn luyện viên Bruno Garcia rất là tốt. Bruno Formoso Garcia đã cho chúng ta thấy rằng là ông là một trong những huấn luyện viên có kinh nghiệm, và những cái trận đấu giao hữu của ở tại Tây Ban Nha cũng đã mang lại những cái thành tích và sẽ tự tin cho tất cả các cái cầu thủ của đội Futsal Việt Nam. Nhờ vậy khi đến Colombia, tức là chúng ta lần đầu tiên góp mặt thì nó cũng đã làm nên sự thành công. Nhưng mà với cái sự chuẩn bị đó, thì chúng ta còn muốn làm được nhiều hơn cái việc mà chúng ta lọt vào cái vòng chung kết. Do đó cho nên là các cầu thủ cũng đã qua một cái quá trình tập luyện tốt và được sự dẫn dắt của huấn luyện viên có kinh nghiệm. Cho nên nhờ đó sự chuẩn bị tốt cộng với là cái tinh thần, Futsal Việt Nam đã có những cái kết quả khá là tốt tại Colombia và lọt vào vòng đấu trực tiếp. Thì phải nói là đó cũng chính là một cái kết quả ngoài sự mong đợi và rất là tuyệt vời. Với những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là môn bóng đá trong nhà của Việt Nam là một cái kỳ tích.
Dạ vâng ạ, vòng 1/8 tới đây, Futsal Việt Nam sẽ phải đối mặt với trận đấu loại trực tiếp. Liệu đội tuyển Việt Nam có hy vọng đi xa được hơn nữa không ạ?
Nếu mà căn cứ vào điều lệ của FIFA tại cái vòng chung kết này đó, thì chúng ta thấy là có 6 bảng đấu hiện tại đó. thì ở bảng A là Bồ Đào Nha, Colombia, rồi ở bảng B là Nga với lại Thái Lan, ở bảng C là Ý, Paraguay, ở bảng D là Brazil, Ukraine. Còn bảng E thì hiện nay là mới có Argentina, còn bảng F là Tây Ban Nha thì là chính thức lọt vào cái vòng tiếp theo, còn phải chờ cái kết quả của các trận thi đấu tiếp theo của bảng E và bảng F. Tuy nhiên với cái sự xác định của các cái đội hạng 3 đó thì như vậy có ở bảng B là Ai Cập và ở bảng C là Việt Nam đã lọt vào cái vòng tiếp theo. Theo cái điều lệ thì như vậy là đội nhất của bảng B đó thì sẽ gặp đội hạng 3 của ba cái bảng tức là A, C, D. Mà nhất bảng B hiện tại chúng ta thấy là đội Nga đó, có khả năng là sẽ gặp Việt Nam. Bởi vì ở bảng A thì và bảng D thì đều không có đội nào đều xếp dưới Việt Nam về chỉ số phụ. Do đó cho nên là khả năng thì là Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B là đội Nga. Một cái khả năng thứ hai nữa là cũng có khả năng gặp đội Bồ Đào Nha, tức là đội nhất bảng A. Theo quy định thì nhất bảng A sẽ gặp đội hạng 3 của bảng C, D và E. Thì trong đó có C là Việt Nam. Tuy nhiên là còn chờ kết quả tiếp theo thì khả năng có thể là Việt Nam sẽ gặp Nga thì nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ rằng là với những cái đội đang đứng đầu bảng như vậy đó, là những đội mạnh nhất mà lọt trực tiếp vào thì cái khả năng mà chúng ta ở cái vòng đấu tiếp theo là rất khó khăn. Tôi cho rằng là với cái khả năng đó thì khi chúng ta đã vào cái vòng đấu trực tiếp này thì đã làm cái thành tích tốt thì sẽ cố gắng chơi được tốt nhất. Chứ còn nếu như mình với cái đội chúng ta mà gặp những cái đội đầu bảng ở các cái trận đấu mà trực tiếp này đó thì sẽ là rất khó khăn.
Dù kết quả thế nào đi chăng nữa ở vòng 1/8 thì cũng đã là một cái kỳ tích, là một cái chiến công lớn rồi. Vâng, cái thành công này của Busan sẽ mang lại một cái ý nghĩa gì cho bóng đá của Việt Nam?
Nó có hai cái ý nghĩa rất là lớn đối với lại phong trào bóng đá của chúng ta. Bóng đá là một cái môn thể thao vua và người hâm mộ rất là chờ đợi. Thì thực ra ở sân lớn thì bóng đá Việt Nam vẫn còn lây hoay ở cái khu vực, vẫn chưa vượt ra khỏi cái vùng trũng của mình. Cho nên là Busan sẽ là một trong những cái điển hình để cho thấy rằng là nếu chúng ta có sự quyết tâm và có đầu tư tốt, chúng ta cũng sẽ đạt được những thành tích tốt. Và Busan nêu một cái điển hình, một cái sự kích thích phong trào rất là mạnh. Với một cái sự đầu tư như chúng ta nói là chưa tới 10 năm gần đây, mà chúng ta nói là cái người có công đầu, tức là ông Trần Anh Tú, đã tốn rất là nhiều công sức và tiền của để tập trung cho cái đội tuyển Busan. Bằng cách tức là xây dựng từ các câu lạc bộ, rồi cũng bỏ tiền ra để mời huấn luyện viên đi học tập từ bên Thái Lan, rồi đến Nhật, rồi đến các cái mời các huấn luyện viên của Ý, rồi của Tây Ban Nha, của Brazil sang huấn luyện cho Việt Nam. Đó là những cái kinh nghiệm và cũng như là những cái cách làm mà để cho bóng đá sân lớn cũng sẽ phải học tập và cũng kích thích được cái phong trào. Thì tôi cho rằng đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là từ qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng là với bóng đá Việt Nam thì cái sự thành công của đội Busan ở cái vòng chung kết này, khi chúng ta kêu trên cái bảng xếp hạng của FIFA vào tháng 2 vừa rồi thì chúng ta đứng hạng thứ 42, tức là nằm trong cái top 50 hạng tốt nhất của thế giới. Và với khả năng mà chúng ta lọt vào cái vòng 1/8 này nè, trong 16 đội của vòng chung kết này thì khả năng lên hạng của Việt Nam sẽ nằm trong các cái tốt dưới nữa, tốt nữa, thì tôi cho rằng là nó cũng sẽ khẳng định được cái vị thứ đó, và FIFA cũng có những cái khen ngợi đối với Việt Nam. Và tôi nghĩ là Busan sẽ là một cái định hướng tốt để cho cái sự đầu tư cho bóng đá ở các cái lĩnh vực khác, thì ví dụ như là bóng đá sân lớn của nam, bóng đá sân lớn của nữ, và tất cả những cái giải trẻ cần phải tập trung hơn nữa. Nếu mà chúng ta tìm được các cái điều kiện và làm ăn một cách bài bản thì khả năng bóng đá Việt Nam sẽ có những cái phát triển tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái đó chính là cái mà người ta rất là chờ đợi, và người hâm mộ cũng mong muốn rằng là cái gương hay là cái điển hình hay là cái thành tích tốt nhất của đội Busan sẽ có cái tác động mạnh đối với lại trường bóng đá của Việt Nam trong tương lai.
Dạ, xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Tuấn Mũi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí âm nhạc giới thiệu Lady Gaga.
Oh, Gaga tên thật là Stefanie Germanotta, không phải là quả bom sexy như Britney Spears hay Katy Perry. Chất giọng của cô không quá đặc sắc, đến nỗi người ta có thể nhận dạng ngay lập tức như Beyoncé Knowles hay giọng ca đầy ma lực của Amy Winehouse. Cô cũng chẳng có những câu chuyện đời lâm ly để công chúng gặm nhấm mà thương cảm. Khác với Eminem hay Rihanna, Lady Gaga trải qua tuổi thơ thật hạnh phúc bên gia đình tại khu phố sang trọng ở Manhattan, nước Mỹ. Vậy, một cô gái bình thường như Stefanie làm thế nào để trở thành Diva Lady Gaga tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh Olympia của làng âm nhạc thế giới hôm nay? Ở tuổi 26, Stefanie Germanotta, diva nhạc pop Lady Gaga, đã là một hiện tượng làm dậy sóng làng showbiz toàn cầu. Album đầu tiên mang tên The Fame được phát hành cuối năm 2008, đột ngột đưa một kẻ hoàn toàn vô danh như cô lên đỉnh cao danh vọng. 12 triệu bản copy được bán hết trên thế giới, những bài hát của cô giữ vị trí số 1 trong danh sách các ca khúc được tải về nhiều nhất từ mạng Internet, với 15,3 triệu tít được bán vào năm 2009. Chưa hết, năm 2010, Lady Gaga đã thu hút 2 triệu người đến xem 138 buổi hòa nhạc do cô trình diễn. Và cuối cùng, chỉ ở tuổi 24, cô được tạp chí Times bình chọn là nghệ sĩ có nhiều ảnh hưởng nhất hành tinh. Sự thành công đó chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên. Tự biết mình không có lợi thế về ngoại hình so với vô vàn ngôi sao khác, Lady Gaga bộc lộ. Một cô gái phải phát huy những gì mà cô ấy có trong tay, và tôi chắc chắn sẽ không làm các đấng mày râu cuồng si như những gì Britney đã làm trong clip của cô ấy. Vậy thì tôi làm việc hết sức mình có thể. Và đây chính là chìa khóa thành công. Cô đã tạo dựng cho mình một đế chế mang tên Lady Gaga. Các show diễn và những video clip của cô luôn luôn làm thỏa mãn công chúng cả phần nghe lẫn phần nhìn. Mỗi sản phẩm âm nhạc nhãn hiệu Lady Gaga là một tác phẩm sân khấu tổng hợp như một câu chuyện nhạc ngắn được dàn dựng công phu, từ phối khí âm nhạc, vũ đạo đến những series trang phục độc nhất vô nhị mang phong cách tối giản.
Từ buổi đầu khởi nghiệp đến nay, Lady Gaga không phải lúc nào cũng được đi trên con đường trải thảm hoa hồng. Cô đã từng theo học múa và kịch tại ngôi trường nghệ thuật danh tiếng mang tên Tuft School of the Art. Do có cá tính lập dị, ngoại hình không mấy nổi trội, Stefanie Germanotta hiếm khi làm vừa lòng thầy cô. Thay vì chấp nhận sự đào tạo đặc khu hàng loạt ở trường, Stefanie quyết định thôi học, dấn thân vào cuộc phiêu lưu của chính mình, dù cho nhiều gặp gần khó khăn.
Người ta không sinh ra Lady Gaga, Stefanie Germanotta sẽ không bao giờ trở thành Lady Gaga nếu không có cuộc gặp gỡ giữa cô và nhà sản xuất Robert Fugari. Ấn tượng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Stefanie, Fugari phát biểu: cô ấy trông hơi mập, cô ta diện một cái quần bó sát vào người và có kiểu tóc trông đến là kỳ cục. Lúc đó tôi nghĩ, có thể đó là cô ta, người mà tôi đang đợi, nhưng tôi hy vọng là không. Rồi thì, Stefanie ngồi vào đàn piano và hát một vài ô nhịp sau đó đủ để thuyết phục Fugari. Thật lòng mà nói, tôi đang có trước mặt đây một phiên bản nữ của John Lennon, một hình ảnh hoàn toàn khác so với Lady Gaga ngày hôm nay.
Ngay sau đó, công cuộc lột xác cho Stefanie nhanh chóng khởi động. Về phong cách âm nhạc, theo như Fusari gợi ý, cô chấp nhận bỏ gốc để đầu tư tối đa vào nhạc pop và dance. Chính ông đã đặt cho cô nghệ danh Lady Gaga. một cách tình cờ, ngày hôm ấy, khi đang làm việc trong phòng thu, trên nền bài hát Radio Gaga của nhóm nhạc The Queen, Fusari chợt thốt lên, này, cô quả thật là Radio Gaga đấy. Và Stephanie cảm thấy yêu luôn cái biệt danh này kể từ đó. Một cái tên mới, một phong cách âm nhạc mới, Lady Gaga tóc vàng xuất hiện trước công chúng trong những bộ cánh lạ lùng và diêm dúa, quả nhiên đã gây hiệu ứng khá mạnh đến người hâm mộ. Bí quyết thành công là đây, thật khá khen cho đôi bàn tay phù thủy của Fusari và Vincent Herbert, nhà sản xuất mới của cô.
Trong mỗi con người, ai cũng có một thần tượng để lớn lên và hoàn thiện mình. Lady Gaga cũng vậy. Chính David Bowie là nguồn năng lượng, gợi nhiều cảm hứng trong suốt con đường sự nghiệp của cô. Mặc dù dòng nhạc của hai nghệ sĩ không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự đồng điệu của họ qua trang phục biểu diễn, cách dàn dựng và sự huy động tối đa các phương tiện sân khấu để truyền tải thông điệp âm nhạc tới khán giả.
David Bowie là mối tình lớn của cô, nhưng bên cạnh đó, ta cũng dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Madonna, Michael Jackson hay Queen trong các sản phẩm âm nhạc mang tên Lady Gaga. Những dáng dấp ấy có thể là cách biểu đạt khác người, là trang phục dị thường, là trò chơi giữa nhận thức, thị giác, thời trang, phim ảnh và âm nhạc được biểu tượng hóa. Họ cũng chính là những nàng thơ chung thủy cho công chúa nhạc pop Gaga.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. I used to shoot you down.
Và đây xin được kết thúc bằng album Cheek to Cheek được phát hành năm 2014, một điểm lặng quý giá mà Lady Gaga đã thực hiện cùng với huyền thoại nhạc gia Tony Bennett. Hai nghệ sĩ, hai thế giới âm nhạc gần như đối lập nhau trên từng centimet. Dù sống trọn với pop, nhưng Lady Gaga không bao giờ che giấu niềm yêu của mình với nhạc gia và sự ngưỡng mộ đối với Tony Bennett. Giấc mơ của tôi là được tôn vinh Tony để chỉ cho thế hệ trẻ và thế giới thấy về tấm lòng cao cả trong nghệ thuật của ông ấy. Một lần nữa, không thể phủ nhận rằng nhắc đến Lady Gaga là nhắc đến một đế chế âm nhạc đa diện, có khi như mưa bão ào ạt, nổ bùng dữ dội khi lại dịu hiền, đoan trang. Nhờ vào thế giới kỳ dị, ảo diệu như chất gây nghiện ấy, Lady Gaga ngày nay thực sự đã và đang tiếp tục cai trị đỉnh cao của văn hóa pop, xứng đáng như một biểu tượng nhạc pop của thế kỷ 21.
Quý vị vừa nghe chúng tôi phát lại tạp chí âm nhạc giới thiệu Lady Gaga. Phần phát thanh hôm nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong buổi phát thanh ngày mai sau một điểm báo của Thùy Dương, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Trọng Nghĩa với đề tài Kế sách cầm chân Trung Quốc tại Biển Đông, RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.